86 La Mã, ống đựng kim. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật thành La Duyệt. Bấy giờ, có người thợ tin ưa Phật Pháp. Vì làm ống đựng kim cho tỳ kheo bằng các loại xương, răng, sừng, khiến cho người thợ này bỏ phế công ăn việc làm của nhà, của cải bị khánh tận, không đủ cơm ăn, áo mặc. Bấy giờ, người đời đều nói, người thợ này khi chưa cúng dường Sa Môn Thích Tử thì của cải dồi dào. Từ khi cúng dường Sa Môn Thích Tử đến nay, nhà bị nghèo khốn, cơm không có để ăn. Sở dĩ cúng dường, hy vọng là được phước, mà lại gặp phải tai ương. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách các tỳ kheo. Sao các thầy khiến ông thợ làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng, đến độ họ bỏ công việc làm, của cải bị khánh tận? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này các tỳ kheo, sao các ông lại khiến người thợ công nghiệp làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng, đến độ tài sản của họ khánh tận? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào dùng xương, răng, sừng làm ống đựng kim, đục khoét và làm thành, phạm 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: nếu tỳ kheo tự mình đục khoét xương, ngà, sừng để làm ống đựng kim mà thành, phạm 3 vật đề, không thành phạm đột kiết la. Nếu dạy người khác làm mà thành 3 vật đề, không thành đột kiết la. Nếu vì người khác làm, thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức swamana sa-di sa-di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm: nếu làm bằng sắt, bằng đồng, bằng chì, bằng thiết, bạch lạp, tre, cây, trúc hoặc cỏ xá la, vân vân thì không phạm. Hoặc làm chóp bịt đầu tích trượng, hoặc làm chóp bịt cán lọng, hoặc làm chóp bịt cán vá, hoặc làm móc để móc, hoặc làm dao cạo bẩn, làm cái như ý, làm khoen nút, thìa, cán gáo, câu móc y, đồ để nhỏ thuốc con mắt, đồ nạo lưỡi, cây xỉa răng, đồ móc tai, thiền trấn, ống xông lỗ mũi, làm các vật dụng linh tinh trên đều không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 87 La Mã. Ni sư đàn quá lượng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Ngày hôm ấy, Đức Thế Tôn không đi thọ thỉnh, đang việc đem thức ăn đến dân. Như thường pháp của chư Phật, ngày nào không đi thọ thỉnh, Phật đi xem các phòng xá. Hôm ấy, Đức Phật đến các phòng xá, thấy nhiều chỗ khác nhau ngọa cụ của chúng tăng trải trên đất bị dính dơ bởi bất tịnh. Lúc ấy, trời sắp mưa lớn, Đức Thế Tôn liền dùng thần lực khiến cho các ngọa cụ của chúng tăng khỏi bị thấm ướt bởi nước mưa. Khi các tỳ kheo trở về, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, nói: vừa rồi, ta có đi xem các phòng xá, thấy nhiều chỗ khác nhau, ngọa cụ của chúng tăng trải trên đất bị dính bẩn bởi sự bất tịnh. Lúc ấy trời sắp mưa, ta dùng thần lực khiến cho ngọa cụ khỏi bị thấm ướt bởi nước mưa. Các ông nên biết, sự bẩn thỉu này là của người có dục, chẳng phải là người không có dục. Là người sân nhuế, chẳng phải là kẻ không sân nhuế. Là người si, chẳng phải là người không si. Những người ly dục, tiên nhân ngoại đạo ly dục, còn không có việc này, huống chi là A-la-hán. Nếu tỳ kheo chánh niệm không tán loạn, thì ngủ cũng không có việc này, huống chi là A-la-hán. Từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo, vì để ngăn che thân, ngăn che y, ngăn che ngọa cụ, cho sắm ni sư đàn. Khi Đức Thế Tôn cho phép sắm ni sư đàn, nhóm 6 tỳ kheo liền sắm nhiều ni sư đàn, vừa rộng vừa dài. Các tỳ kheo thấy hỏi: Đức Thế Tôn chế giới cho phép chứa 3 y không được dư, đây là y của ai? Nhóm 6 tỳ kheo nói: Đó là ni sư đàn của chúng tôi. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: Sao các thầy lại sắm nhiều ni sư đàn vừa rộng vừa dài? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ông may ni sư đàn vừa rộng vừa lớn? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo xong, bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào làm ni sư đàn cần phải làm đúng lượng. Trong đây đúng lượng là dài 2 gang tay và rộng 1 gang tay rưỡi của Phật. Nếu quá 3 vật đề phải cắt bỏ. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, khi ấy tôn giả Ca Lưu Đà Di thân hình thì lớn, ni sư đàn lại nhỏ, không đủ để ngồi. Tôn giả biết Đức Thế Tôn sẽ đi qua con đường đó, bèn đứng bên đường, lấy tay kéo ni sư đàn ra, muốn cho nó dài rộng thêm. Đức Thế Tôn thấy Ca Lưu Đà Di lấy tay kéo ni sư đàn ra, biết mà Phật vẫn cố hỏi: Vì sao kéo ni sư đàn như vậy? Tôn giả thưa: Con muốn khiến cho nó dài rộng thêm, cho nên kéo như vậy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhân việc này, vì các tỳ kheo tùy thuận nói pháp, khen ngợi hạnh Đầu Đà, thiểu dục tri túc, an lạc của sự xuất ly, và bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo may ni sư đàn dài rộng thêm, mỗi bên nửa gang tay. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào làm ni sư đàn cần phải làm cho đúng lượng. Trong đây đúng lượng là dài 2 gang, rộng 1 gang tay rưỡi Phật, lại thêm một bên nửa gang tay nữa làm lề. Nếu quá 3 vật đề phải cắt bỏ. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trên. Ni sư đàn, đồ trải xuống để ngồi. Nếu tỳ kheo làm ni sư đàn chiều dài quá mức định, chiều rộng không quá, hoặc chiều rộng quá, chiều dài không quá, hay là chiều rộng cũng như chiều dài đều quá, tự mình may mà thành, 3 vật đề, không thành phạm đột kiết la. Bảo người khác may mà thành 3 vật đề, không thành đột kiết la, vì người khác may, thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, may đúng lượng hoặc giảm hơn, hoặc từ người khác nhận được vật đã làm thành, cắt bỏ đúng mức định, hoặc may sắp lại thành hai lớp thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 88 La Mã, Phú Sang Y. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có các tỳ kheo bị bệnh ghẻ nhọt. Các loại ghẻ phát sinh, máu mủ chảy ra nhớp thân, bẩn y, bẩn họa cụ. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo chứa y che ghẻ. Các tỳ kheo sắm y che ghẻ bằng loại vải thô, nên nhiều lông dính vào một ghẻ, lúc gỡ ra bị đau. Tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo dùng thứ vải cao giá, mềm mịn, làm y che ghẻ, rồi khoác niết bàn tăng lên. Nếu khi đến nhà bạch y, được mời ngồi thì nói, tôi có nhọt. Nếu người chủ nói, thầy cứ ngồi, khi ấy vén niết bàn tăng lên, dùng y này phủ lên trên một ghẻ rồi ngồi. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép may y che ghẻ, bèn may nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa rộng. Các tỳ kheo thấy, hỏi, Đức Thế Tôn chế giới, chỉ cho chứa ba y, không được quá, vậy y này của ai? Nhóm sáu tỳ kheo nói, y che ghẻ của chúng tôi đấy. Các tỳ kheo nghe, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo, sao các thầy may nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa rộng thế? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông may nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa rộng? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào làm y che ghẻ, cần phải làm đúng lượng. Trong đây, đúng lượng là dài 4 gang, rộng 2 gang tay Phật. Sau khi đã cắt, nếu quá, 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước, y che ghẻ, y dùng phủ lên thân khi có các loại ghẻ. Nếu chiều dài đúng lượng, chiều rộng không đúng lượng, hay chiều dài không đúng lượng, chiều rộng đúng lượng, hoặc cả chiều dài và chiều rộng đều không đúng lượng, tự mình may mà thành, 3 vật đề, không thành, đột kiết la. Bảo người may mà thành, phạm 3 vật đề, không thành, đột kiết la. Nếu vì người mà may thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, may đúng lượng hoặc giảm hơn, hoặc nhận được từ người khác mà cắt may đúng lượng, hay may sắp thành hai lớp, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 89 La Mã, áo tắm mưa. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Tỳ Xá Khư Mẫu nghe Đức Như Lai cho phép các tỳ kheo may áo tắm mưa, liền may rất nhiều áo tắm mưa, sai người mang đến trong Tăng Già Lam cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo nhận xong liền đem phân chia. Đức Phật dạy, loại y này không nên phân chia như vậy. Từ nay trở đi, nếu nhận được y tắm mưa theo thứ bậc thượng tọa mà trao. Nếu không đủ thì ghi nhớ, khi nhận được lần kế tiếp theo thứ tự đó mà trao cho đủ. Sau đó được y quý giá theo thứ tự trao, Đức Phật dạy: không nên như vậy, nên đổi cho bậc thượng tọa rồi lấy y mà thượng tọa đã nhận trước kia chuyển đến vị thứ tọa. Nếu không đủ hết thì nên lấy y vật có thể phân của tăng đem trao cho đủ hết. Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo nghe Đức Như Lai chế giới cho phép các tỳ kheo may y tắm mưa, liền tự mình may nhiều y tắm mưa, vừa dài vừa rộng. Các tỳ kheo thấy, hỏi: Đức Như Lai chế giới cho phép tỳ kheo chứa 3 y không được quá, vậy y này là y của ai? Nhóm 6 tỳ kheo nói: đó là y tắm mưa của chúng tôi. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: sao các thầy lại may nhiều y tắm mưa vừa dài vừa rộng thế? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông may nhiều y tắm mưa vừa dài vừa rộng? Bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào may áo tắm mưa phải may đúng lượng. Trong đây, đúng lượng là dài 6 gang, rộng 2 gang rưỡi tay Phật. Sau khi đã cắt, nếu quá, 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Áo tắm mưa, áo dùng để các tỳ kheo mặc tắm khi trời mưa. Nếu tỳ kheo may áo tắm mưa bề dài không đúng lượng, bề rộng đúng lượng, hoặc bề rộng không đúng lượng, bề dài đúng lượng, hay cả bề dài và bề rộng đều không đúng lượng, tự tay mình may mà thành, 3 vật đề, không thành phạm đột kiết la. Nếu bảo người may mà thành, 3 vật đề, không thành đột kiết la. Nếu vì người may, thành không thành đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, may đúng lượng hoặc giảm hơn, hay là nhận được từ người khác, cắt may đúng như pháp, hoặc may sắp lại thành 2 lớp, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 90 La Mã. Lượng y Như Lai. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Ni Câu Loại, thích xúy xấu. Bấy giờ, chiều cao của tôn giả Nang Đà thấp hơn Đức Phật chỉ 4 ngón tay. Các tỳ kheo từ xa thấy Nang Đà đến đều tưởng nhầm là Đức Phật đến, nên liền đứng dậy để nghênh đón. Khi đến nơi mới biết là Nang Đà, các tỳ kheo đều xấu hổ trong lòng, Nang Đà cũng xấu hổ. Các tỳ kheo đem việc này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi, quy định tỳ kheo Nang Đà khoác y màu đen. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo may y bằng hay quá với mức lượng của Đức Phật. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: sao các thầy may y bằng của y Đức Phật hay quá mức lượng? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông mây y bằng hay quá mức lượng y của Như Lai? Bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, Đức Phật nói với các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào may bằng lượng y của Như Lai, hoặc may quá lượng đó, ba vật đề. Trong đây, lượng y của Như Lai là dài 10 gan và rộng 6 gan tay Phật. Đó gọi là lượng y của Như Lai. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Y. Có 10 loại như đã nói ở trước. Nếu tỳ kheo may y bằng lượng y của Đức Như Lai, trong đó dài không đúng lượng, rộng đúng lượng, hoặc rộng không đúng lượng, dài lại đúng lượng, hay là cả dài và rộng đều không đúng lượng, tự mình may mà thành phạm ba vật đề, không thành đột kiết la. Nếu bảo người may mà thành thì phạm ba vật đề, không thành đột kiết la. Nếu vì người khác may, thành hay không thành cũng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức swamana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nhận từ người khác, vật đã may thành, cắt may như pháp, hoặc không cắt bỏ mà sắp lại may thành hai lớp, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.